Rồi tấm 342 của Kinh A Di Đà nói về kiếp. Thành cái kiếp gì? Kiếp là một tăng một giảm. Tăng á, là trong cái trung bình á, là cái mạng sống con người á, được trung bình là 10 năm. Cứ 100 năm ta lên 1 tuổi, 1 năm có nghĩa là sau 100 năm nữa thì cái trung bình cái mạng sống con người là 11 năm. Thêm 100 năm nữa thì mạng sống trung bình con người thành 12 năm. Cứ tiếp tục tăng như vậy cho tới khi cái cao nhất á, là 8.400 năm á, thì nó là trung bình như vậy. Thì bắt đầu như vậy á, thì bắt đầu nó giảm xuống là cứ 100 năm nó giảm xuống 1 năm lại, tức là năm lúc mà năm 100 năm sau thì nó thành 8.399 năm. Trừ theo 100 năm nữa thì nó trừ thành 8.998 năm trong trung bình như vậy. Cứ nó xuống tới còn 10 năm thì đó gọi là một cái giảm, tức một tăng một giảm là gọi là một cái tiểu kiếp. Thế một cái tiểu kiếp cái có nghĩa là nó khoảng chừng 16 triệu năm. Một cái trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp. Một cái đại kiếp là bằng 4 cái trung kiếp. Thành đây là cái đơn vị một cái kiếp mà thường nói đó. Thì Đức Phật Ngài A Di Đà là đã giảng pháp từ khi Ngài đắc được Bồ Đề, khi thành Phật á, là 10 kiếp trước rồi, 10 đại kiếp trước á, đã thành Phật rồi, mà Ngài giảng pháp từ lâu rồi, từ lúc đó đến bây giờ. Ai thắc mắc về chuyện này không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là từ bi. A Di Đà rất từ bi hơn nữa, tại vì Ngài Thích Ca Mâu Ni là lúc mà Ngài tới thế gian này là Ngài chỉ có sống được có 80 năm thôi. Sau 80 năm thì nhập diệt á, thì chúng sanh sau này không gặp được Ngài nữa. Ngược lại Ngài A Di Đà Phật á, thì cố ý là muốn cái sanh mạng Ngài rất là dài, vô lượng năm luôn, để cho chúng ta có rất nhiều cơ hội để mình được nghe Ngài giảng pháp. Thành như tôi khuyên là nếu cái gì mà có được nghe được Phật, có cái duyên mà gặp nghe được Phật giảng pháp thì nên mà đi, nó còn quý giá hơn là đi mấy cái tham gia mấy cái đại nhạc hội nữa. Ai thắc mắc gì không? Này lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên, chúng đệ tử thanh văn đều là bậc đại A La Hán, không thể tính đếm được mà biết được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, là những cái người đồng tu quý vị á, phần lớn hết á, họ đều là đại A La Hán hoặc là Bồ Tát hết. Thành ra những người đó mà rất nhiều. Thành ra cái sự hiện diện của họ làm cho cái việc tu hành chúng ta nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Tại ở đây ngược lại ở đây giờ mình phần lớn mình gặp toàn mấy người mà toàn là ác hữu không, mấy người bạn không tốt không, người ta cứ dù mình đi làm chung tâm bậy không, đi vui chơi, đi tham lam, đi kiếm làm tiền, làm chuyện tâm bậy không. Còn bên kia, bên Tây Phương Cực Lạc, cái việc qua được bên kia là toàn người tốt không, nó khuyên mà làm chuyện tốt không, cũng bao giờ khuyên mà làm chuyện bậy hết. Thành cái vị tới cái tội cây Tây Phương Cực Lạc á, là khi vị gặp vô lượng vô biên những người thiền tri thức mà có thể giúp đỡ cái vị trong việc tu hành được. Họ đều là đại A La Hán, họ hoặc là Bồ Tát, và họ là đệ tử của Ngài A Di Đà. Họ đã sinh vào cái cõi đó, họ tu và được đắc những cái chứng, những cái quả, những cái thánh vị quả nhờ cái sự giáo huấn của Ngài Phật A Di Đà. Thì cái đại nguyện thứ 14 của Ngài Đức Phật A Di Đà nói rằng, nếu như tôi thành Phật thì tôi nguyện trong cái nước của tôi, quốc độ của tôi sẽ có vô lượng vô biên thanh văn, vô lượng vô biên duyên giác. Những cái vị đại A La Hán này không phải là vị đại A La Hán thường đâu, họ là đại A La Hán với cái phát tâm Bồ Đề, họ muốn thành Phật. Ngược lại ở cái xứ mình á, phần lớn nhưng mình có nhiều rất nhiều vị A La Hán mà họ chuyên tu với pháp tiểu thừa, họ sẽ không được thành Phật. Và những cái vị đó đó không có được vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. Cái vấn đề nó khó khăn lắm, tại vì những cái vị mà A La Hán trong cái cõi Ta Bà này của chúng ta mà nếu như mà không chịu phát tâm Bồ Đề thì lúc mà họ nhập diệt á, họ sẽ bị kẹt, họ sẽ kẹt không cách nào giúp họ được hết. Cực kỳ nguy hiểm. Thành ra Đức Phật nhiều khi mà giảng ra cái vị tưởng tượng, cái tưởng tượng là cái tưởng lầm là có những người thầy giảng là ta nói là ta chỉ trích mấy vị A La Hán, thì ra là họ mắng cho vị A La Hán để cho cảnh thức họ biết rằng là không được theo con đường đó. Con đường đó chỉ đường tạm thời thôi, chứ đừng có tưởng là cái đường đó nó rốt ráo đó. Những cái vị mà theo nguyên thủy đó là đang bị kẹt rất là nặng. Thành nhiều khi giảng pháp đại thừa phải mắng cho họ, dùng lời rất là nặng để cảnh tỉnh người ta. Bằng dầu mình làm người ta giận, bằng dầu mình làm người ta như vậy, nhưng mà mình trồng một cái nhân cho trong cái tiềm thức người ta biết rằng là con đường nó rất cực kỳ nguy hiểm, con đường bế tắc, và con đường nó còn tệ hơn là đi theo tụi ngoại đạo nữa, tệ hơn xa lắm. Thành nhiều khi mình phải nặng lời, nhiều khi mình phải xúc phạm người ta để mình trồng cái nhân, để mà có thể trong tương lai giúp được người ta. Tại nhiều khi mình phải xúc phạm, không cách nào mình né chuyện đó được hết. Cái pháp đại thừa phải nói sự thật là nếu như quý vị mà chạy theo cái nguyên thủy á, quý vị cái kẹt cực kỳ nguy hiểm, không cách nào mà cứu được hết. Quý vị để ý coi, những cái người á mà cái tâm người ta nó hẹp hòi là những cái người mà đang bị kẹt, người ta không biết. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Nói cái cách rõ ràng cho quý vị, đừng hiểu lầm cho tôi. Tôi gặp rất nhiều người bên tiểu thừa mà nhìn những người tu đại thừa chúng tôi với ánh mắt nghi kỵ, khinh thường, nói là cái pháp họ là cao minh hơn pháp đại thừa. Quý vị có biết không? Tôi gặp rất nhiều người bên tiểu thừa đó mà họ hơi ngạo một tí. Ngào thì họ dám nhìn những cái người mà bên đại thừa, tu đại thừa một cái ánh mắt mà thiếu cái sự kính phục. Họ nghĩ là họ biết, họ nghĩ là họ coi thường đại thừa một tí. Họ không hiểu rằng cái pháp họ tu đó là cái pháp bế tắc. Họ tu mà họ tu như vậy họ sẽ bị kẹt, mà kẹt cực kỳ nguy hiểm, tại vì thoát không có được. Đã mà lỡ dài nhập vào cái niết bàn hữu dư đó một cái là không cách nào cứu được hết đó. Thành ra Đức Phật không phải cái miệng tôi không, mà Đức Phật đã từng chửi họ rồi, đã những vị tổ sư đã từng chửi họ rồi, nói cái đồ tầm bậy không được. Thành ra cái họ không có cái pháp để mà giải thoát được. Trình độ thấp mà thấp quá mà cứ tưởng mình giỏi, cái đó nó quá thông thường đấy. Những cái người mà tối tăm nhất ấy, cứ nghĩ là mình biết hết tất cả. Cái người biết hết á, bao giờ cũng khờ dài, cũng là không biết gì hết, cũng lộ ra gì hết. Còn mấy người mà không biết á, thiệt sự không biết á, là cứ nghĩ mình giỏi, cứ nghĩ là cái gì mình cũng rành hết. Cái này ông nào ông nói rất đúng, tại ông nào ông đọc sách nhiều lắm, ông nói là cái phần lỗi họ bên cái nghiệp bên tiểu thừa nguyên thủy ấy, cái tội tày trời của họ là nào, họ chấp vào cái hiểu của họ, chấp vào cái biết của họ. Đúng, rất là đúng, tại vì cái đó gọi là sở chi chướng. Cái gì có biết không? Đến khi mà quý vị theo cái pháp nguyên thủy mà tu á, quý vị mở cái huệ ra, cái huệ nó kỳ diệu dễ sợ, nó thích thú dễ sợ lắm, quá ngân. Thành ta thấy được cái huệ đó, ta thấy cái huyền diệu của nó, ta thấy được cái thần thông đó, thấy hay quá đấy, họ mê cái đó. Cái gọi là chấp pháp, pháp chấp, tức có nghĩa là cái hiểu biết của họ, cái thấy của họ làm họ kẹt. Có bên đại thừa mới có cái pháp gỡ được cái đó thôi. Tại sao? Tại cái tâm thần của đại thừa là không bao giờ quan trọng cái hiểu biết của mình hết. không bao giờ quan trọng với nó hết. Cái người mà có trí huệ là cái người mà không biết gì hết đó. Biết mà coi như không biết. Còn cái người không có trí huệ, cái tưởng mình giỏi, cái tưởng là cái gì mình cũng biết. Đừng nói tôi biết rồi. Được. Tôi biết mà. Bây giờ nghe mấy người như vậy không? Tôi nghe hoài, cái chùa nào tôi tới cũng nghe. Được rồi, thầy đừng nói tôi biết rồi, con biết rồi. Nói luôn nó tới hoài. Không biết đâu. Tôi dạy gõ mỏ không á, dạy chừng nó không vẫn làm chưa được như thế. Cứ nói là mình biết. Cái khổ của cái pháp chấp pháp là vậy đó. Mình tưởng mình biết. Mình biết thiệt, mình biết hơn người ta một tí thiệt. Nên cái biết đó nó làm mình kẹt. Cái tu pháp đại thừa là dạy cái gì biết để cái gì xả cái biết đó luôn, không chấp vào cái biết đó. Bởi vậy cái chân mà nguyên thủy đó, cái chân tiểu thừa đó, cái chân bị kẹt rất là nặng. Tại vì họ thấy được cái chiều sâu của cái hiểu biết của họ mà hơn tất cả cái thế gian pháp họ có thể thấy được. Thì họ chấp vào cái đó, họ nghĩ cái đó là cái hay nhất rồi. Họ không biết rằng á, muốn cái hay hơn nữa là bằng xả cái chấp đó luôn, họ mới thấy được cái hay hơn. Hơn nhiều lắm. Thầy phải chửi cho họ nhớ, nhớ là đồ ngu. Tôi nói chỉ thẳng, tôi chửi một cách thẳng thắn, tôi không có ngại chuyện đó. Những cái mặt nó đồ ngu, không biết, cứ tưởng giỏi. Nhớ như vậy, cái người giỏi á, không bao giờ chấp cái biết của mình hết, không bao giờ chấp cái giỏi của mình hết, mới gọi là người giỏi. Cái người dở mới chấp vào cái giỏi của mình. Bắt đồng ý không? Cái vị đồng ý cho đó không? Phải không ngứa? Cười. Nhắc lại cho cái vị rõ ràng, đến cái pháp nguyên thủy á, là cái pháp để luyện cho họ đắc được A-la-hán, đắc được Bích Chi Phật. Thì trong cái lời giáo huấn của họ, trong cái kinh giáo của họ, kinh điển của họ, thì nói rằng có một cái cảnh giới tên là Bồ-Tát, có cảnh giới tên là Phật, mà nó khác cái cảnh giới của A-la-hán, khác cảnh giới duyên giác, mà họ không có cái pháp nào để mà đạt được cái cảnh giới đó. Thành cho quý vị thấy là cái trình độ họ nó bị kẹt ở chừng nào, họ không có cách nào mà tới nó được hết. Thành ra cái những cái người mà những người tu nguyên thủy đó, họ tự cao một cách vô lý lắm, tại vì họ chưa đắc được hết tất cả cái pháp. Có gì đâu mà cái gì mà kiêu ngạo làm cái gì, tự mãn làm cái gì. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Tại vì cái pháp đại thừa mình nó hay ở chỗ là quý vị tu pháp đại thừa là quý vị không hiểu rằng cái người thầy của thầy đang giúp chỉ trồng cái nhân để khi mà quý vị tới cái cảnh giới đó quý vị không bị kẹt. Còn cái tụi mới tụi nguyên thủy đó, họ không có được cái nhân để mà giải thoát. Thành khi họ tới họ bị kẹt. Còn đại thừa mình là đang trồng, giúp quý vị trồng cái nhân để lúc mình tới đó không bị kẹt. Nó khác cái chừng đó thôi. Cho nó thẳng cái gì luôn, ngày hôm nay nói cho nó hụt tẹt ra luôn. Những người thầy mà nguyên thủy á, né họ đi, dạy cái gì tầm bậy không, nói cái gì rõ ràng. Cái người thầy mà dạy đại thừa đó không bao giờ làm cái gì để tạo cái gì cái sự hồ đồ trong tâm mình mà không biết mình đi hướng nào. Không bao giờ mặc cái đồ nguyên thủy để cái gì nghĩ là nguyên thủy nào là đàng hoàng đâu, không bao giờ hết đó. Không bao giờ dạy cái gì dẫn đi vào cái đường bế tắc hết. Gặp mấy cái người đó chạy dài đi, đừng có dài, tới đó là bị vạ. Định tĩnh là họ nằm tu về cái định, cái thiền định, mà họ chấp vào cái định của họ, cái định gọi là vô nhẹ sâu định, diệt thọ định. Cái định nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Tại họ nhập vào cái định rồi một cái rồi họ bị kẹt, họ rất dễ bị kẹt. Thành ra cái đó cái định thần sướng quá đấy. Hằng tuyệt vời quá đấy, thì họ nhìn vào đó, họ chấp, họ nghĩ cái đó là hay quá rồi, không có cái nào hơn cái đó được. Họ cũng hiểu rằng còn hay hơn nhiều nữa. Vậy họ chưa được trồng cái nhân là không được ngừng ở đó. Họ quái cái đó là cái rốt ráo. Thành bên đại thừa mới nói, lúc mà con tới cái chỗ gọi là diệt tần đình nó, diệt thọ đình nó, không được kẹt nữa con. Thằng con còn cái hay hơn nhiều nữa. Người thầy người khác cho đó. Thế hồi này ông kia ông hỏi là tại sao mà mình khiêm tốn được không? Không, khiêm tốn chưa đủ. Cái quan trọng là còn người thầy dặn trước, hoặc là con không được kẹt, và người thầy không cho phép học trò kẹt. Cái người nguyên thủy tu mà không chịu nhìn người khác mà có công phu hơn làm thầy đó, họ bị kẹt, họ gỡ không được, không tin ai mà gỡ, tai hại dễ sợ lắm. Nên phải chửi ngay lập tức, ngay lúc đầu phải chửi ngay, mày ở đồ ngu, không được kẹt, đi con đường là sẽ bị kẹt. Tại vì họ đi cân cao á, họ tên nhì quả tám quả một cái, một đồng nhì quả tám quả tôi thấy là kẹt cứng hết. Họ nghĩ là họ sắp đắc với quả là nhất rồi, là không nghe ai rồi, không hiểu đang bị kẹt, sắp bị kẹt tới nơi. Nói tiếng gì có ai hiểu được không? Nói tiếng Huế có ai hiểu được không? Tôi giảng cái gì nghe, nói tiếng này, dịch lại tiếng Việt cho quý vị nghe một lần nữa. Tại tiếng Huế nó hay nghe nó nặng nề, nó khó hiểu lắm. Là khi cái định tính là gì? Cái định tính có nghĩa là họ kẹt vào cái lạc, cái thiền định, cái lạc của cái định của họ. Họ cái định tên là diệt thọ định. Cái diệt thọ định đó, nó hay, nó thâm sâu và nó tuyệt vời vậy sao. Thành họ vào cảnh giới đó họ sướng vậy sao. Họ sướng cực kỳ sướng. Thành họ chấp vào cái sướng đó. Và họ nghĩ cái đó là nhất rồi. Họ không biết rằng là có những cái định khác nó hay hơn nhiều nữa. Thành ra cái ca sát biệt ở chỗ đó. Cái người mà tu bên đại thừa đó, ông thầy ông dặn trước, ông nói là lúc mà con tới cái chỗ tên là diệt thọ định đó, không được bị kẹt. Thành lúc tới đó không bị kẹt. Còn những cái người bên nguyên thủy họ tưởng cái đó là nhất rồi, rốt ráo rồi, thì họ tới đó họ bị kẹt cứng rồi, mà thoát không được. Tôi đang nói chuyện đệ tử tôi là buổi sáng nó tới bà tới nhà tôi thì bà có cái vấn đề, bà thắc mắc vấn đề là lái xe chung, tại nhà gần nhau thì lái xe để tốn tiền xăng một tí. Bà tới bà than phiền một chuyện, tôi chỉ bà một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Thì giải quyết xong tôi mới ngày nên bây giờ nói cái chuyện này tôi mới nhớ sực lại là bà có một cái khả năng khác mà tôi quên là quên dạy bà, mà người khác cũng có. Thành dạy bà phương pháp, bà giải quyết vấn đề bà trong tức tốc, giải quyết ngay lập tức chứ không cần phải đợi. Tôi dạy bà phương pháp chậm, bây giờ mới nhớ sực là bà có thể có phương pháp lẹ hơn nhiều, bà không biết xài. Ai thắc mắc gì khác không? Cái câu hỏi là cái diệt thọ định là cái gì? Là tôi nói trong cái kinh, tôi ông nói trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái gọi là cái ngủ ấm đó. Thì cái thọ là cái thọ ấm đó, tôi nói đúng. Cái đó là cái thọ ấm đó. Diệt cái thọ luôn, không còn cảm giác nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái này á, cái cảnh giới nó hay, cái cảnh giới nó cực kỳ hay. Là quý vị đang lạnh, hết lạnh ngay lập tức. Đang nóng, hết nóng ngay lập tức. Quý vị ông xã nói anh yêu em, hoàn toàn không thấy, không có đụng đẩy, không có cái cảm giác gì hết. Cái định nó hay vậy đó. Mình hoàn toàn có tự chủ. Ai thắc mắc gì không? Sư bà nghĩ sao? Sách vở nói sao? Nói đi mà, đừng có giận. Nói đi. Mệt quá hả? Tội nghiệp chứ. Ta sao mệt vậy? Để ngồi nghỉ tí đi, ngồi nghỉ đi. đừng có làm quá nha. Khi mình mệt như vậy, mình nhập cái định này một cái, Như Hương biết sao, hết mệt ngay lập tức. Bởi vậy cái người Bồ Tát ta có được cái sức này, thằng lúc mà ta không có sợ mệt về vậy nữa. Ta cứ làm xong người ta mệt một cái, ta ngừng, ta nhập định một cái, hết mệt ngay lập tức, thế khỏe lại, trẻ lại ngay lập tức, đã không? Thành ra mình sống bao lâu cũng được hết. Thích không? Không cần vãng sanh nữa. Cô này cô bắt chẹt tôi né cái trả lời câu hỏi là cái chân nó bớt đau không, mà cô này cô bắt chẹt tôi, nó tại sao thầy không trả lời, tôi nói tại thầy né, thầy không muốn trả lời. Bây giờ cái chuyện quan trọng, chuyện đại sự, phần lớn quý vị là ai cũng sợ cái chân nó đau đó, nhập cái định chân nó hết đau là không. Bà học trò tôi nói không hết đau. Nếu mà quý vị nhập cái định này nó không có đau nè, hết đau chân nè, ngay lập tức nó hết đau ngay lập tức. Sao? Quý vị sẽ tới đó khi quý vị đúng đủ chân nó đủ đau, tự động nó sẽ tới. Cái chân nó đau mà quý vị không có bỏ cuộc đó, sẽ tới đó. Còn chân đau mà bỏ cuộc sẽ không tới được. Tại họ chấp vào cái đau thôi, cái đau nó tới, nó sẽ đi, có gì đâu mà chấp nó. Mấy cái người dốt họ cứ chấp vào cái đau hoài. Cái người mà có căn cơ, người ta nhìn cái đau đó là cái đau tạm thời thôi, nó sẽ hết, không cần chấp nữa. Thành cái phương pháp mình luyện là mình luyện, mình ngồi mình chịu đau để mình nhìn cái chấp của mình. Nếu mình thấy được cái chấp mình thì nó đâu có đau, nó đâu có gì đâu, có gì mà đáng nói đâu. Những cái người mà vẫn chấp vào cái đau của mình đó, là cái nhìn hoài mà cái tôi ghét cái này, tôi ghét cái tâm mà ghét cái đau đó là không bao giờ hết cái đau hết. Chỉ chừng nào á mà nhìn cái đau mà chấp nhận cái đau á là nó sẽ hết. Còn ngồi đó mà cứ than lên than xuống, sao đau quá, sao mà khổ như vậy, sao tu mà khổ như vậy, là không bao giờ hết cái đau đấy. Mua đến 10 vạn cái bài vị mà oan gia trái chủ nó cũng không bao giờ nó hết cái đầu nữa. Nên tôi nói cái mua đi con cái thỉnh đi con thầy, cứ mua khoảng chừng 1 triệu cái oan gia, bụng như ngày nó hiểu, đúng rồi, nó có gì đâu mà chấp, là bụng như hết đau lập tức. Không cần mua một cái nó cũng hết đau nữa, mà mua 10 càng cái nó cũng hết đau. Mình nói hoài mà không hiểu. Không được chấp vào cái đau đó. Cái đau là mình chấp nhận cái đau thôi. Đau là tại sao? Đau là tại mình trả cái nghiệp của mình thôi. Mình chấp nhận trả cái nghiệp mình đó, nó không thể nào làm mình phiền não được. Nó đang làm mình tối tâm. Mình chấp nhận cho mình làm tối tâm. Mình làm tối tâm đã là xong. Mình chấp nhận cái nghiệp của mình thì nó trả lẹ lắm. Còn mình ngồi đó mình cứ than lên than xuống, sao thầy ông ác dữ vậy, tôi có đời tôi tu được, tôi được 50 năm trời tôi tu ngon lành nhớ sợ, ngồi gì cũng được hết, gặp ông này một cái ông nói dịu ngồi sắp bằng một cái bây giờ ngồi không được nữa, sao có kỳ kỳ dữ vậy. Là cách nào? Đó là một cách đúng. Bây giờ hiểu dễ sợ chứ, cái pháp tu dạy quý vị nhiều phương diện cái gì để trừ cái đau mà quý vị không biết. Còn nghe có rõ không? Cái ngồi cái chuyện mà ngồi mình cái tréo chân lại là cái máu nó không lưu thông, tự động nó sẽ đau. Đau là chuyện đương nhiên rồi, tại vì cái pháp nó cho quý vị nhìn thấy cái chấp vào cái khó chịu của mình. Mình ngồi đương nhiên là phải khó chịu, đúng không? Cái chân nó tréo sao mà không khó chịu được, máu đâu có chạy đâu, xong không khó chịu được. Cái pháp á, phương pháp luyện là bắt quý vị làm như vậy để quý vị nhìn vào tại sao mình chấp và cái không khó chịu, chứ không phải là mình không khó chịu được. Hiểu ý tôi nói gì không? Mình đang, cái tâm mình đang chấp vào cái khó chịu của mình, không cần thiết. Nếu mình không chấp vào cái khó chịu đó, cái khó chịu nó xong rất là lẹ. Còn mình cứ ngồi đó mà chấp lên chấp xuống là không bao giờ nó hết hết. Nguyên đều sư bà có nhắc một cái chuyện, một phương pháp mà khác tôi dạy là sao? Ngủ một cái nó không còn đau nữa. Đừng có tháo chân ra, ngồi đó chừng nào ngủ gục luôn là không biết đau gì nữa. Đó là một cái cách để mà gỡ cái đau luôn, nó có biết không? Nó dễ sợ như vậy. Xếp bằng đi cho nó đau đến độ mà ngủ gục luôn. Lần sau sẽ ngồi lâu hơn, đúng không? Thì lần sau nhớ lại, ôi sao mà cái đau nó khó chịu quá, ngủ gục không được nữa. Ngủ hết đau rồi. Cái đau là tại vì cái ngã mình đó, nó than phiền, nó không thích. Chứ còn cái đau không đau là đâu gì quan trọng đâu.
Có ai kiến thắc mắc gì không?
Thì bật tivi lên coi. Không thì ngủ đi. Tôi không biết cái nào khác nữa hết. Cần hỏi, cần dí tôi. Giảng hoài vẫn chưa hiểu như thường. Cái boredom đó chỉ là một cái cảnh giới thôi. Ngồi chịu đựng cái nó hết boring. Mình cứ chụp vào nó một cái là nó cứ boring hoài. Còn nếu nó nhà một cái, cứ ngồi yên, cái đụng nó hết nhà. Bây giờ như là cười đó. đúng rồi, hồng tâm này, đúng hồng tâm này. Có nhiều người nhột nhột không dám nhìn tôi nữa. Để giảng cái việc cho quý vị nghe, cái phần này quan trọng. Có nhiều đệ tử theo tôi đó, học với tôi đó, học mấy năm trời đó, ngồi chân vẫn đau như thường. Bắt ngồi bao nhiêu chân vẫn đau như thường. Ngồi một tiếng ngồi cũng đau, ngồi hai tiếng cũng đau, ngồi một ngày cũng đau, ngồi nửa ngày cũng đau. Tại sao như vậy? Tại họ chấp vào cái đau của họ. Cái đau là phải chấp nhận nó thì nó mới hết được. Còn cái đau mà quý vị không ghét nó, chán nó thì nó không bao giờ nó hết. Tại nó là cái cửa mà để nó vào, nó đánh bên hoài. Còn cái pháp tôi dạy quý vị, pháp thứ nhất sư cô sư bà mới nói cho biết là quý vị, nếu quý vị mà ngủ gật á thì không đau, có nghĩa là sao? Mình không chú ý nó không có đau nữa. Hồi nãy cô Janice nói, tôi chọc nó chơi, nó đã đúng đó. Không chú ý nó không đau nữa. Đừng để ý nó biến mất ngay lập tức. Cái, nếu quý vị, hồi nãy ông Ước nói là nếu mà ngồi thiền chứng nó đau như vậy, mình càng ngày mình tăng cường cái đau mình đó, nó có hết đau không? Tôi nói nó không hết đâu. Nó là sao vậy? Tôi nói muốn hết đau biểu biểu bà xã ngồi lên chân mình á, ngồi chân nào chân nó gãy nó sẽ hết đòn lập tức. Ông tưởng tôi đùa, tôi không, không đùa đâu. Tại vì nếu như mình tự làm cái đau mình á, một ngày nào đó mình sẽ ngừng lại. Còn người khác mà làm đau mình, họ không biết ngừng lúc nào, thành mình cứ tiếp họ làm đau đến tột cùng nữa là mình sẽ hết đau. Cái pháp á là mình nhìn mình chết, mình chấp nhận cho nó đau luôn đến khi mình chết luôn. Cái người mà sợ chết đó không bao giờ hết đau. Nghe có hiểu không? Cái pháp này là mình nhìn mình chết, mình thả, mình xả cái lòng tham sống của mình, mình cái lòng sợ chết của mình. Cái đau là một cái hiện tượng mình sợ chết. Quý vị còn sợ chết không bao giờ hết đau. Như Lan nói hồi nãy, cái cảnh cái gà Lan nói hồi nãy, cái cảnh giác đó là cái cảnh giới của cái người mà không còn sợ chết nữa. Người mà không sợ chết á, cơn đau đầu tiên á qua một cái cơn đau thứ nhì nó bớt, cơn đau thứ ba nó bớt một tí nữa, cơn đau thứ tư nó bớt thêm một tí, càng ngày nó càng bớt đến trình độ nó không còn làm mình phiền não nữa. Nó tuyệt vời như vậy đó. Phải không sợ chết mới tới được. Còn sợ chết, còn tham sống, còn sợ đau đó, tới không được. Chấp cho mày chết luôn, cho mày gãy luôn, nó hết đau. Nhưng ngồi đó mà nhúc nhích một cái, kéo một cái nha, là nó vẫn còn đau như thế. Dễ sợ như vậy đó. Không được chấp. Cái đau là đau thôi. Tại sao mình đau? Mà đau là tại mình tạo cái đau khổ cho người ta. Bây giờ tới nó hành cái chân mình để nó trả đũa lại. Mình chấp nhận nó một cái là nó giải quyết. Còn mình kháng cự nó một cái, nó tới nó hành mình hoài. Hiểu không? Giảng gì như vậy mà làm không được thôi. Biết rồi mà làm không được thôi. Bây giờ sư bà tỉnh lại nè. À, người ta đâu có chân mà mình thấy đau đâu. Đó là vẫn dùng cái lý trí để mà đối phó nó. Vẫn trật như thường. Vẫn trật như thường. Cái tế gì đó, mình không cần dùng lý trí để mà nói mày đau hả? Mày đau hả? Đau cho tôi coi. Không làm gì hết đó, ngồi đó thôi. Chỉ chừng nào nó hết đau thôi. Chứ còn mình ngồi nó suy nghĩ, làm sao mà đối phó với cái đau này? Ai cũng túng tím cười hết, ngồi cũng tính toán với nhau hết. Làm sao mà hết đau, ngồi tính toán, nghĩ cách hết đau. Mình không tính toán, nó đau một cái mình ngồi mình chịu trận thôi, là nó sẽ hết đau. Nó giảm gì như vậy, nói hoài 4 năm trời, không ai chịu làm như vậy hết. Nhiều khi tôi bực mình quá, tôi hụt tuyệt, nói hụt tuyệt ra thì có ai hiểu được không? Đau là tại mình cái tâm mình nó đồng với đau. Mình tâm mình yên, mình bình thản, mình không có đau. Chỉ đau khi nào mà tâm mình động thôi. Chẳng như nó động tại mình bị phiền não.
Học trò sẽ đến đó, hay là người học trò cảm nhận được cái mình đạt đến đó.
Học trò thầy không nổi không? Vì thầy thầy được, học trò thầy không? Tại học trò còn thô. Nên, bây giờ mình ngừng lại, mình xếp bằng được không? Cái sao? Là không có vấn đề hết, đừng cần, không cần đổi hết. Thầy nói cho rõ ràng này. Khi mà tư tưởng nó nhảy lên như vậy, đừng có chạy theo nó, không cần thiết. Đang dùng cái trí mình, cái tâm mình đang động, tâm mình đang suy nghĩ, thì nó không có bớt đau đâu, vô ích. Đừng có dùng cái trí mình nữa, dùng cái lý trí mình là chết, là trật đường. Mình ngồi thiền để mình không dùng trí nữa. Đằng này mình gặp cái cảnh giới, mình dùng cái lý trí để mà đối phó cảnh giới là mình chết, đi lạc đường rồi. Đó không phải là thiền. Cái đó là thế gian pháp. Cái thiền môn đó mình gặp ở mình cũng làm gì hết. Chấp nó luôn, hiểu không? Đừng có suy nghĩ, đừng có đối phó nó, mình chấp nhận thôi. Cái tinh thần mình là tinh thần chấp nhận, chứ không phải là mình đòi này đòi nọ. Quý vị đằng đầu, nếu quý vị bị đau mà quý vị hiểu, chấp nhận và chịu đựng nó, nhẫn nó, là quý vị đang giải quyết cái đau đó. Tại vì nếu quý vị nhẫn được như vậy, cái cơn đau nó sẽ đi qua lẹ hơn. Trường hợp quý vị nhẫn không được thì làm sao bây giờ? Ai mà nhẫn nổi không? Giơ tay tôi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhờ dự kiến nghe biết. Nếu như tôi giảng như vậy xong rồi á, mà quý vị vẫn làm không được á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị chưa đủ phước. Lo trồng thêm phước đi. Tôi nói chuyện bất cứ là phước nào chứ. Là phước gì? Phải bất cứ là phước gì không nha. Quý vị đang thất bại với một cái bài thử thách, cái cơn thử thách của Đại Thừa, thì phải lo trồng phước với Đại Thừa mới gỡ được cái thử thách đó. Hiểu chưa? Cũng 10.000 cái bài vị. Cứ đúng đủ 10 bàn bài vị nó hết ngay lập tức. Nhắm mắt suy nghĩ. cứ lo. Có phương pháp là nếu mình ngồi được á, có nghĩa là mình có đủ phước. Mình chưa đủ phước á, ngồi không nổi á, chỉ trong phước đi. Nó giảng gì như vậy, cứ ngồi đi suy nghĩ. Thầy phải cho con phương pháp thứ ba. Thầy không có phương pháp này thứ ba hết đó. Con không làm thôi, ráng chịu thôi. Ngày này thầy cho hai phương pháp là quá trời rồi đó. Không làm ráng mà chịu. Phước Đại Thừa là cái gì? Hả? Cho rõ ràng. Giảng phần này rõ ràng nhất tiếng Việt, chứng vi hiểu nhất Quảng Ngân á, là cô Ngân cứ xúi ta làm bậy không à. Ở chùa này á, sư cô Ngân Lượng năm nào cũng tổ chức một cái chuyến đi Phạm Phật Thành. Leo xin xe bớt sẽ tới đó, rồi người cúng cho chùa 40 đồng, 50 đồng, 100 đồng thì tôi không biết nữa. Chắc năm nay phải tăng giá lên tí nữa. Bây giờ quý vị hiểu cái pháp nào rồi, phải tăng thêm tí nữa. Rồi tới đó như vậy, cúng như vậy. Thì như vậy là quý vị đang làm gì? Thì vì tới cái chùa đó, tới làm đó là tại vì sao? Tại vì thầy Hằng Luật á, có tại vì sư bà Hằng Trì á, hay là tại vì thầy Hằng Thật á? Đâu có. Người ta tới đó là tại vì họ muốn tới đó để tham dự cái lễ của Ngài Thiên Hóa. Thế thì nói cách khác, một cách gián tiếp là họ cúng dường cho Ngài Thiên Hóa, đúng không? Cái đó là pháp đại thừa đó, phước đại thừa đó. Phải cẩn thận. Nếu quý vị họ mà làm như mỗi năm mà Quảng Ngân làm như vậy, thì cái phước đó là phước mình cúng dường cho một cái vị tăng của Tam Bảo, cái trình độ của Ngài Thiên Hóa, đúng chưa? Còn nếu quý vị tới đó mà bỏ tiền ra cúng cho thầy Hằng Thật chẳng hạn, thì cái phước đó nó nhỏ hơn cúng cho thầy Ngài Thiên Hóa hơn nhiều, đúng không? Thầy nó quan trọng dễ sợ lắm. Cúng chọn mà đúng thầy mà cúng thì phước mình lớn dễ sợ, chọn thầy Trật ráng mà chịu. Đúng không Quảng Ngân? Phải khuyên người ta chọn đúng người đó thì phước rất là lớn. Còn chọn tầm bậy ráng mà chịu. Thì cô tới cái chùa, chùa Thái Lan cúng cũng là chùa Tam Bảo vậy. Đâu khác gì đâu. Được một cái vị sư Thái Lan sao bằng Ngài Thiên Hóa được. Một trời một vực. Thì cái nào lợi hơn? Phải suy nghĩ lấy chứ. Phải khôn nhé. Phải chọn thầy mà cúng nhé. Ai thắc mắc gì khác không? Hả? Trật chưa nào? Vô tu vô chứng với vào đại chúng, hai cái nó giống nhau hả? Hai cái nó giống nhau hả? Nè nè Như Hương, khoan nữa, đừng đi xa quá. Cái kinh chỉ nói là người cúng cho vị vô tu vô chứng thôi. Có kinh có nói cái nào là vào đại chúng không? Khoan, đừng nhưng nữa, khoan nhưng nữa. Tôi hỏi rõ ràng trả lời. Có kinh có nói là cái đó có nghĩa là tu là cúng cho đại chúng không? Có hay là không? Không có. Ok, đừng có hỏi tiếp nữa. Ok, đừng có hỏi tâm bậy. Hỏi phải có bằng, có cớ đàng hoàng mới hỏi được. Đừng có chế ra mà hỏi là tôi không có phí thời giờ nó trả lời mấy cái chuyện đó đâu. Đương nhiên là hơn rồi. Đọc trong kinh Bốn Tứ Thập Nhị Tu Giảng đó. Cái kinh đó, có ai không cho sư cô Như Hương mượn cái kinh Tứ Thập Nhị cái phần tu giảng nhá. Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không giảng như vậy đâu. Không có đâu. Nghe lại cái băng giảng đó. Bây giờ có cái nghe lại một lần nữa đi ha. Nghe cho kỹ, đừng có hỏi tầm bậy tầm bạ rồi tôi buồn lắm. Yeah. Ừ. Cái nó trật chỗ này hai cái phương diện trật. Cái câu nói là mình không cái núi nó không tới với ông thánh Mohammed. Ông Mohammed phải lên núi. Có nghĩa là sao? Muốn tu phải chịu khó, chứ đâu phải chừng nào mình thuận tiện tôi mới tu đâu. Đâu gọi là tu, đâu có thành tâm gì ở trọng á. Hả? Phải thuận tiện quý vị mới tu hả? Vậy tu làm cái gì? Tu là tu khi mà không thuận tiện mình tu mới là quý. Thứ nhì là sao? Mình có xứng đáng để mà được thầy tới tổ chức là không chứ. Cứ nghĩ là thầy phải tới tổ chức cho tôi vừa phải thôi chứ. sức bao nhiêu mà đòi tôi tới tổ chức cái thật thật hết cho quý vị. Quý vị làm gì xứng đáng để tôi tới tổ chức cho quý vị, phí thời giờ tôi để mà tổ chức cho quý vị. Đến cái Phật giáo mình ngày hôm qua tôi giảng, con người đó có cái quan niệm rất là quan trọng, quan niệm tên là pháp khí. Quý vị phải xứng đáng rồi pháp mới được truyền cho quý vị, còn quý vị không xứng đáng pháp không cho quý vị đâu, không có phí pháp cho quý vị đâu. Đừng có tự cao quá. Cái pháp khí, cái quan niệm pháp khí nó quan trọng. Tại vì giống như cái vị lúc mà cúng đồ ăn vậy, cúng cho đồ ăn một cái người xuất gia vậy, thì cái tô đó nó phải sạch thì quý vị để đồ ăn vào mới cúng được. Còn để đồ ăn mà cái tô dơ xong đưa thì cúng người ta được. Pháp khí quan niệm nó cũng vậy đó. Là cái đừng cái pháp đó phải xứng đáng để được cái pháp để vào cái chỗ đó. Trong thôi pháp không để vào chỗ đó được. Mình phải xứng đáng pháp mới tới được. Chứ đừng tưởng là pháp cần mình đâu.
Ai thắc mắc gì khác không? Di Đạt. Sao?
Bị cái gì ngồi thiền bị gì?
Giống như khùng khùng
hả? Bị tẩu hòa nhập ma. Cái đó bị tẩu hòa nhập ma chuyện thông thường lắm. tại vì tu trật theo cái đường phương pháp trật. Phương pháp trật. Không phải bằng tưởng trật mà tại vì cái phương pháp tu trật. Cái thiền đó nó tiến bộ cũng rất là lẹ mà lọt hố cũng rất là lẹ. Thành cái phương pháp thiền tu phải có người dạy đàng hoàng. Cái người dạy mà người thầy mà dạy phương pháp thiền bậy là sẽ bị tẩu hóa nhập ma. Dễ lắm. Không phải là dễ không mà còn khi mà người bị tẩu hóa nhập ma như vậy rồi người thầy gỡ không được. Tại họ dạy trật mà sao mà gỡ được. Còn người mà dạy trúng thì có thể gỡ được. Người mà dạy trúng, người mà bước phương pháp dạy đàng hoàng á, thì khi gặp những cảnh giới như vậy gỡ còn được, tại hiểu cái phương pháp để mà gỡ. Còn cái người mà dạy thầy mà dạy thiền tầm bậy tầm bạ, phần lớn mấy thầy dạy thiền toàn tầm bậy không á, thì họ không có cái phương pháp để mà gỡ. Đừng nói chuyện xa vời, ngay cái những cái người mà tới khoảng chừng nhị thiền thôi á, sẽ có gặp một cảnh giới mà gặp một cái ma giới mà phần lớn những vị thiền sư gỡ không được, học trò kẹt mà gỡ không được, không biết làm sao mà gỡ. Trình độ rất là thấp. Nó tới nó quýnh rồi.
Tại sao bị gặp, ví dụ như thầy nó nói gì thiền á. Mà dướng vô á, tại sao bị quýnh?
Tại vì ma nó tới nó lúc đó cái lúc mình tới nhị thiền cái cơ thân thể mình nó phát quang. Thì tụi thiên ma nó ở trên nó thấy được cái người nào tới nhị thiền nó tới nó quýnh cho nó không cho tới, nhưng không cho tiến bộ nữa. Nó chặn ngay lập tức. Thì đừng có thiền nữa. Sợ xanh mặt. Tu nó phiền lắm. Tôi có nhiều cái uẩn khúc. Thành ra tu phải có thầy. Chứ còn tu mình nó phiền. Bởi bên Đại Thừa mình lúc mà tu á, cái Việt Nam, người Việt Nam có cái tập tục rất là xấu, rất là tài tệ hoại á. Là cứ nghĩ là tới học lóm xong đi về tu mình thôi, mấy người đó toàn bị tu hao nhập ma. Còn những người mà có thầy đàng hoàng, chẳng như những người theo ngài Tiến Hóa chẳng hạn, người ta tu tới nơi tới chốn mà lẹ nữa. Còn mấy người mà cứ nghĩ về nhà dựng cái chòi lên hoặc là lên núi để mà tu nữa, nọ, phần lớn họ bị kẹt hết. Tại họ gặp những cảnh giới mà ma giới mà họ không biết phương pháp để giải mấy cảnh giới đó, thì họ kẹt. Tẩu hóa nhập ma chỉ là một cái cảnh giới mà bị kẹt, bị tụ ma nó mê hoặc thôi, gỡ nó thôi như đó. Thành ra nhắc lại cho biết ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay á, đối với cá nhân á, là lúc mà muốn tu thiền á, phải có thầy, đừng có tu mình. Nếu có thầy á, thì không có gì phải sợ hết. Còn nếu mà chọn thầy trật á, thì ráng mà chịu. Phải biết chọn thầy. Đâu cần đâu, đâu cần vào chùa đâu. Phải có cái người thầy để mình, lúc người thầy hướng dẫn của mình, lúc mình có những cái thắc mắc đó. Phần lớn khi mình tu như vậy, có những cái cảnh giới. Hồi sáng có hai người học trò tôi, chủ nhật mới tới buổi sáng thôi, thì tới hỏi tôi cảnh giới là như vậy. Cái cô kể, cô cười lắm, cô nói là cô bận dễ sợ, chủ nhật bận lắm, thành ra buổi sáng chỉ tới được buổi sáng thôi, xong chiều phải đi, có công chuyện phải đi. Thì cô nói bắt đầu bây giờ thiền mà tôi không dạy thiền nữa, bất trước vô đại chúng buổi sáng là ngồi thiền sang ngồi làm như vậy thôi, bây giờ về nhà thích tụng kinh rồi ngồi thiền rồi. Cái sáng này mới gọi, mới hỏi với tôi, bẩm thầy, con có cái vấn đề mà con không dám hỏi trước đại chúng, tại con sợ mắc cỡ, con sợ là làm phiền đại chúng. Nói thì có gì nói tôi nghe. Nói là thưa thầy, dạo này con về nhà con thiền, con thích, con giống như tới chùa con ngồi cũng xếp bằng, cũng niệm Phật như vậy. Dạo này con niệm Phật một cái, nhắm mắt lại như thầy dạy, nhắm mắt lại một cái Phật đến ngay lập tức, con thấy Phật ngay lập tức. Không phải thấy Phật không mà sáng hào quang, sáng huy hoàng, đẹp dễ sợ. Tôi nói ủa sao mà thiền hay dữ vậy, chỉ cho thầy. Cho thầy thiền mấy chục năm, mười mấy năm trời, thầy chiếu bây giờ thấy Phật hết á. Tôi đùa. Thế hỏi tôi, mới hỏi tôi là như vậy có hại gì không thầy? Tôi nói có đó tốt cũng có hại gì hết. Vấn đề mà thấy được như vậy là tại mở được con mắt. Mở mắt được ánh sáng đó, người nó có căn cơ đó, người nó thành tâm dễ sợ đó. Thành tâm, thành ra lúc mà thành tâm mình niệm Phật, thành tâm như vậy mắt nó mở ra, mắt nó mở ra để thấy được ánh sáng, thấy được Phật. Dễ sợ như vậy, không dạy tôi không dạy thiền, tôi làm lơ luôn. Cái vị tưởng tôi dạy thiền, tưởng bở, tới cả năm tôi không dạy nữa. Chưa lùi, chưa bơi. Thành ra không dài như vậy mà cái thành tâm không, nó ra như vậy, dễ sợ như vậy. Ra như vậy xong rồi lật lật chạy tới hỏi là làm sao, có gì nguy hiểm không? Khôn như vậy đó. Tới hỏi, tôi trả lời không có gì nguy hiểm, đừng có sợ. Để tôi dạy, tôi nói là Phật tới cũng không nên mừng. Tại sao như vậy? Mình mừng như vậy, lần sau mình ngồi mình đòi thay Phật rồi mình chết, đúng không? Ma tới mình cũng không có buồn. Tại ma tới mình buồn, lần sau mình sợ. Ma là sao? Chính là ma đó. Nó tới nó hành cho mình sợ, mình dám. Thành cái quan trọng là không phải tu ít tu nhiều. Vấn đề là khi mình tu phải có cái người để giúp mình hướng dẫn, để đúng cái đường hướng. Với quan trọng hơn nữa là có người để mình tới mình hỏi, khi mình bị kẹt á mình hỏi. Chứ còn lúc mình cứ nghĩ mình biết hết rồi là chết. Cái y là mình biết cái gì mình cũng biết, cái gì mình cứ tự túc, cái gì mình tự lo, mình hiểu hết tất cả phương pháp, đọc hết bao nhiêu cuốn sách rồi, biết bao nhiêu nghe, biết bao nhiêu người thầy rồi. Tôi nói cái gì nghe, đọc một vạn cuốn sách này nữa đó, nó không thể nào diễn tả hết tất cả những cảnh giới quý vị sẽ gặp, không bao giờ đủ hết. Bao giờ tu luyện phải cần một người thầy để mình tới mình hỏi, để nhờ người thầy gỡ cái kẹt của mình. Cái đó là tu đại thừa đó. Những người cứ bị nghe mà nói là tôi xếp bằng, xong rồi tôi lên núi, rồi tôi xuống sông, là tôi xuống vực thẳm để tôi tu một mình tôi. Mấy người đó tu pháp tiểu thừa, nhưng phải pháp đại thừa. Pháp đại thừa mình là phải chạy theo người thầy, không được tu một mình. Quý vị chỉ có quyền tu một mình khi nào tu một mình được, khi nào người thầy cho phép quý vị tu một mình. Chứ quý vị không có quyền quyết định mình tu một mình, chứ đủ khả năng, hiểu chưa? Thì kiếm ông Tuyên Hóa mà hỏi, sao mà hỏi tôi, sao tôi biết được. Thì có biểu tôi đi qua bên qua ở xa để mà tổ chức thiền thất. Hồi nãy tôi nói sao? Mohammed đâu núi đâu có tới Mohammed đâu. Mohammed phải tới núi chứ. Không tới ráng mà chịu xong mà đòi như vậy được. Đúng xứng đáng đâu mà dạy. Nói đi đó, muốn đồng sư mà còn không chịu đi kiếm thầy nữa thì tại sao thầy phải dạy quý vị làm cái gì? Có xứng đáng là mới dạy đâu. Tới để mà quỳ xuống xin chưa chắc đã dạy nữa. Đừng có tưởng. Thỉnh pháp mà trật không cần dạy. Cô đừng có tưởng bở. Khó lắm. Mình không xứng đáng mà đòi cái gì. Phải làm cái gì để cho người thầy thấy mình xứng đáng được dạy chứ, đúng không? Chứ mình cứ nghĩ là mình đặc biệt, mình giỏi, coi mình cái gì mình hơn người ta, mình phải dạy, thầy phải dạy cho mình, thầy phải giúp cho mình. Xin lỗi quý vị á. Người thiện trí sức chân thật á, không cần giúp quý vị đâu. Chừng nào mình xứng đáng họ sẽ giúp, không xứng đáng không giúp. Đừng có tưởng bở. Người thầy chân thật là như vậy đó. Không giúp quý vị đâu, đừng có tưởng bở.
Hết giờ rồi.
Thế thì giờ thông cảm làm gì hết.
Có nghĩa là sao? Cái phần này nghĩa là sao?
Quý vị có hiểu cái tâm trạng cái ông này tội lắm. Là tại vì mặc dù cái ông người này là người theo Phật Pháp mới đây thôi. Thì cái vợ bà khéo lắm. Bà vợ tại ông này là ông kỹ sư. Mà có địa vị trong xã hội, thành ra có lũng củng, rồi xong rồi ông mới bà xã thì chuyên môn đi nghe mấy thừa tượng thượng tọa đủ hết, mấy thầy nào mà hòa thượng thượng tọa tới xong rồi đều đi nghe giảng pháp hết. Thì bà này mới giới thiệu cho ông chồng cái ông này Phật Pháp, ông này cũng tin đi theo, cũng nghe hết tất cả, xong rồi ông tu thì ông có những cái vấn đề, những thắc mắc mà giải quyết không được. Thành ra lúc mà ông gặp tôi á, cách đây 2 năm á, dạy thiền cho ông, dạy cách dụng công cho ông, thì ông mới khám phá ra những cái lời, những cái cách phương pháp ông học trước giờ nó trật hết. Rồi những cái khi mà ông có những vấn đề họ giải quyết cho ông không được. Thành ra ông nói là vợ con vậy, nói gì cũng được, đi theo đấy, toàn học, toàn nghe từng chuyện đầm bậy không, là cái kiến đọc sách xong rồi ngồi ra mà dùng cái vọng tưởng mình dịch ra cái canh, gọi là giảng cái lời, cái chữ, chứ không phải dạy từ cái kinh nghiệm đã từng đi qua đường đó rồi, hiểu không? Cái người mà chưa hiểu thì chỉ đọc cuốn sách thôi để mà tưởng tượng thôi. Còn cái người qua biết đã qua cái cảnh giới đó rồi á, là dẫn qua một cách lẹ làng lắm, không có do dự gì hết. Thành những cái người mà người thầy mà chưa đi qua được cái con đường đó rồi á, toàn tưởng tượng ra không, dạy toàn tầm bậy không, không giải quyết được vấn đề người ta. Thành ông này cũng đau khổ chứ sao lắm, ông muốn tu, ông bị kẹt. Mà người thầy ông gỡ ông không được. Ông ao ước dễ sợ lắm. Ao ước được chỉ dẫn để mà tu thôi. Không có. không có dễ đâu. Chưa đủ phước, mình chưa hiểu là phải cần trồng thêm phước. Pháp này chỉ đòi làm thôi, không hiểu là muốn thành công là phải có phước, phải nấu trong phước nên mới thành công được. Thì cái trong phước đi, đừng làm cái đó, khoan làm, đi làm, đi rồng tiếp tục trong phước đi. Rõ ràng như vậy đấy, có gì tôi đâu có gì nói cái gì mới lạ đâu. Chưa đủ phước thì đó, đi trong phước đi, gì đó, có gì đâu mà suy nghĩ. Cái lời cuối cùng tôi nhắn quý vị, làm sao mà trồng phước bây giờ? Trả hiếu cho cha mẹ đi. Đó là phước đại thừa đó.